Trâm Hy kính chào quý vị và các bạn đến với chuyên mục tạp chí thanh niên hàng tuần của đài VOA. Trong các chương trình gần đây, chúng ta đã cùng nhau điểm lại những sự kiện nổi bật nhất khiến giới trẻ quan tâm nhất trong năm 2011. Trước khi giả từ những thời khắc cuối cùng của năm cũ để chào đón năm mới Nhâm Thìn 2012, chương trình hôm nay chúng ta sẽ nói về những sự kiện gây sốc nhất, kinh hoàng nhất trong năm qua.
Tôi là Việt từ Sài Gòn.
Mình là Thành Nguyễn, hiện đang ở Sài Gòn.
Mình là Anton Lê, hiện tại cũng đang ở Sài Gòn.
Điểm qua những cái sự kiện mà các bạn cho là gây sốc nhất, kinh hoàng nhất hay là chấn động nhất trong năm vừa qua, thì bây giờ xin mời các bạn, người nào có ý kiến?
Cái việc gây sốc nhất á, là một người đi biểu tình chống Trung Quốc mà bị đạp vào mặt á, thì cái đó là một cái mà thế giới rất là nhán, không thể chấp nhận được.
Tại sao anh cảm thấy chuyện này là cái chuyện sốc nhất trong năm qua?
Một người biểu tình để bảo vệ biển đảo của quốc gia mà bị chính những người an ninh trong nước đạp giày vào mặt, họ chà đạp lên chính những cái lòng yêu nước của người dân. Từ cổ chí kim tới giờ chưa có một cái thể chế nào thực hiện điều đó cả. Thời Pháp cũng không có chuyện đó, Pháp cũng không có chà đạp cái lòng yêu nước của người Việt tới mức như vậy.
Xin mời hai người bạn còn lại có những sự kiện nào gây sốc chấn động nữa mà các bạn ghi nhận được.
Cái hình ảnh cán bộ dân phòng tiến thẳng lên cung thánh của nhà thờ giáo xứ Thái Hà để hành hung linh mục tu sĩ đang cử hành thánh lễ cũng là một gây sốc đối với xã hội Việt Nam trong năm này.
Anh Lê vừa nhắc tới một cái vụ việc nó liên quan tới cái căng thẳng tranh chấp đất đai giữa giáo xứ Thái Hà ở Hà Nội với chính quyền. Sau những hàng loạt những cái vụ giằng co qua lại thì xuất hiện một người dân phòng đã có những cái hành động gọi là xúc phạm trong cái buổi lễ của nhà thờ Thái Hà. Bây giờ mời anh Thành.
Cái vụ giết người cướp tiệm vàng ở Bắc Giang á, thì cái đó là theo mình nó rất là sốc. Thứ nhất là về cái vấn đề suy đồi đạo đức ở trong một cái giới trẻ. Qua cái bản án 18 năm dành cho Luyện vừa rồi thì cũng gây lên rất là nhiều cái sự bức xúc trong dư luận. Giết ba mạng người như vậy mà với 18 năm tù.
Ngoài cái vụ việc có tính chất hình sự như vậy đó thì các bạn có ghi nhận những cái sự kiện nào mang tính chất xã hội mà nó gây chấn động, gây kinh hoàng nữa không?
Cho tất cả những người dân mà gọi là đang mắc ruộng, mắc nhà, mắc vườn, mắc rẫy thì sự kiện vừa qua đó là ông Phêrô Đồng Văn Vương đó là sau những cái phiên tòa ở địa phương rồi chính quyền địa phương giải quyết không thỏa đáng thì ông Đoàn Văn Vương đã dùng gọi là vũ lực. Vì lần đầu tiên trong nhiều chục năm nay là người nông dân đứng lên dùng chính những cái vũ khí tự tạo để bảo vệ lại mảnh đất, mảnh vườn của mình. Đúng là ổng là một người hùng cho những người cày mắc ruộng á. Thì ông Đoàn Văn Vương đang xét ổng là có tội, là tội chống người thi hành công vụ. Nhưng mà dư luận trong nước cũng đang nổi lên vấn đề này. Kể cả Lê Đức Anh đó cũng đã lên tiếng về vấn đề này. Nghĩa là do cái sai phạm của những người thi hành công vụ.
Dạ, việc mô tả ông Vương là một người hùng cho những người nông dân mất ruộng. Nhưng mà liệu cái mô tả của bạn nó có thể gây tranh cãi hay không? Khi mà chính những cái hành động của ông Vương cũng đã phạm pháp rồi. Để có thể gọi là anh hùng đó thì phải có những hành động hợp pháp trước cái đã, phải không ạ?
Nhưng mà như chị biết ở Việt Nam á, thì đi con đường hợp pháp toàn là họ bị ép vào lực rừng cả. Tỷ lệ đơn khiếu kiện ở Việt Nam đối với đất ruộng và đất nhà tới lúc này là nhiều nhất trong tất cả các đơn kiện mà xử lý không đến đâu cả.
Như vậy thì sự việc của ông Vương cho chúng ta suy nghĩ như thế nào?
Những nhà nông lực ở Việt Nam phải đối xử công bằng hơn đối với những người dân, chứ không thể là cứ dùng cái quyền quản lý đất đai của chính quyền.
Nhưng mà đó. Việt Nam quy định rằng là đất đai thuộc sở hữu toàn dân, nhà nước quản lý.
Tất cả người dân đều biết đó là bị dân, không phải sở hữu toàn dân mà quyền sở hữu là của những người có chức có quyền. Họ muốn huy hoạch ở đâu là chuyện của họ.
Ý của việc là cái vụ việc của ông Vương đó cũng là một ví dụ cho thấy là căng thẳng tranh chấp đất đai, những cái quy định của Việt Nam đối với cái quyền sử dụng đất của người dân nó chưa thỏa đáng, chưa hợp lòng dân tới mức nào. Khi mà người nông dân nổi giận thì dẫn đến những cái sự việc đáng tiếc như thế. Và đây cũng là một cái sự kiện gọi là lâu lắm mới có một lần, cho nên nó gây chấn động. Các bạn khác có những sự kiện nào khác nữa không muốn góp ý rồi mình muốn ghi nhận thêm?
Thực hiện ông đại biểu Quốc hội Hoàng Tùng Phước đã phát biểu rằng ở Việt Nam không cần cái luật biểu tình gây sốc cho giới trẻ Việt Nam trong thời gian qua. Tại biểu tình là cái quyền cơ bản nhất của con người, bày tỏ cái nguyện vọng, cái mong muốn của mình.
Có ý kiến cho rằng cũng như ý kiến của bạn vừa nêu ra đó là luật cho phép biểu tình là một cái biểu hiện của mức độ văn minh, mức độ tôn trọng nhân quyền. Nhưng mà ngược lại cũng có những ý kiến cho rằng á, cái việc biểu tình chính bản thân nó có những cái hệ lụy có thể có không mấy hay, như là biểu tình nó có thể gây ra bạo động, rồi rối loạn trật tự an ninh xã hội, hoặc là những cái hình ảnh không đẹp ảnh hưởng đến cái mỹ cảnh chung của thành phố hay là của khu vực, của địa phương chẳng hạn. Và đó cũng là cái lý do mà người ta dè dặt khi nghĩ tới vấn đề là giữ gìn trị an trật tự xã hội chẳng hạn. Thì ý của các bạn như thế nào?
Những người mà họ ăn trên ngồi sóc, họ đưa ra những cái luận điệu như vậy để nhằm bảo vệ cái ghế ngồi và cái quyền lực của mình mà thôi.
Dạ, các bạn khác ý kiến các bạn như thế nào ạ? Các bạn có mường tượng là nếu Việt Nam cho phép biểu tình đó thì mặt bằng trị an trật tự của xã hội Việt Nam nhìn chung nó sẽ không được ổn định như ngày hôm nay không?
Cái biểu tình là cái quyền căn bản để mình thể hiện cái chính kiến của mình, và cái việc mà để giữ cho cái việc mà bạo động hay không thì đó là thuộc về trách nhiệm của chính quyền, và chính vì điều đó nên phải cần có luật.
Vâng, đó là mình phân tích về cái chuyện gây sốc và liên quan tới biểu tình. Ngoài ra còn những cái sự việc nào gây kinh hoàng nào khác nữa không ạ?
Sự kiện mà 17 thanh niên công giáo cho tới lúc này đã bị bắt. Rất nhiều người đã hơn 4 tháng rồi chưa bị xét xử, mà toàn là bị chụp mũ là chẳng hạn như là tuyên truyền chống nhà nước.
Cái việc mà 17 thanh niên công giáo bị bắt đó, vì sao anh cho rằng cái việc này nó gây kinh hoàng cho giới trẻ? Ở cái mức độ như thế nào và cái thông điệp nó gửi gắm cho giới trẻ từ cái việc này?
Thông điệp khi anh mà hoạt động bên cái hàng bảo vệ sự sống bên công giáo, rồi anh có thể là tham gia truyền thông bên truyền thông chính thế hoặc là truyền thông nào đó, thì anh cũng có thể là bị bắt bất kỳ lúc nào và bị giam tù bất kỳ lúc nào, chụp bất kỳ những cái mũ nào, bất kỳ những cái tội nào. Một điều mà không thể tưởng được.
Rất đáng kinh hãi. Vâng, nhưng mà từ cái sự việc này thì liệu cho người trẻ Việt Nam có hãi?
Từ sự việc đó lúc đầu thì đúng nhìn vào sợ, nhưng mà sau đó nó cũng quen và đủ can đảm. Cũng nhờ ơn Chúa nên tôi cũng can đảm mà đang nói với chị đây.
Ngoài cái sự việc đó, xin mời những ý kiến khác, còn những sự việc nào nữa không ạ?
Sự việc mà những thanh niên Tin Lành Công giáo và những người yêu nước đã bị bắt trong thời gian qua đó không gây sốc, nhưng mà thực tế là rất là kinh hoàng đối với lại giới trẻ và trong nước. Thì các bạn đang bị bắt á, thì hầu hết là người yêu nước nhiệt thành với công tác xã hội cũng như là giáo hội. Các bạn ấy đã tham gia vào các nhóm bảo vệ sự sống, đi cứu trợ đồng bào nghèo khổ, làm những cái việc rất là có ích và có lợi cho xã hội. Một cái xã hội đã bị biến dạng. Mình sống trong cái xã hội này, mình chứng kiến những cái đó và mình đã sẵn lòng mình bày tỏ những cái nguyện vọng của mình. Không còn sợ sệt, tự tin hơn và có một chút gì đó mình tự hào hơn.
Dạ, bây giờ xin mời ý kiến của anh Thành.
Những cái trường hợp mà công an đánh người thời gian gần đây nè, và mới đây nhất mà còn suy nghĩ cho tới bây giờ là cái câu nói của Trung tá Nguyễn Văn Ninh trước tòa là không có hối lỗi, cái này là tai nạn nghề nghiệp. Cái đó theo Thành thấy nó là một cái báo động, tại vì một cái người mà trung tá 36 năm trong cái nghề công an với mạng người mà nó chỉ là một cái tai nạn thì nó nói lên một cái vấn đề sâu xa ở đó, là một cái bản chất nó rất là nguy hiểm cho người dân. Với là một bản án 4 năm tù á thì mọi người rất là bất an, tại vì mạng người chỉ trả giá bằng mấy năm tù. Đáng lẽ công an là bảo vệ người dân, nhưng mà ngược lại xem cái mạng sống của người dân chỉ là một tai nạn trong nghiệp vụ của mình thì thực sự rất là ghê gớm.
Nhà Thành vừa nhắc tới vụ án của ông Trịnh Xuân Tùng ở Hà Nội không đội nón mũ bảo hiểm và bị trung tá công an Nguyễn Văn Ninh đánh chết, và cái vụ án vừa được xét xử với bản án 4 năm.
Là năm nào nó cũng có cái vụ mà công an đánh chết người, cái bạo lực trong ngành công an bây giờ càng ngày càng gia tăng đó. Thì rất nhiều trường hợp là công an dùng nhục hình á, tra tấn á, và mới đây nhất trường hợp ở Nha Trang, hai công an hình sự tra tấn dùng nhục hình roi điện rồi chích cái người phụ nữ. Trước đó nữa là cái trường hợp của anh Nhật ở Bình Dương là bị tra tấn cho tới chết, cái vụ mà không biết ăn cắp hay là không. Cái đó là một vấn đề báo động hiện hữu hàng ngày ở cuộc sống của người dân Việt Nam, là công an bây giờ nó là hiểm họa rất là ghê, theo mình cảm nhận như vậy đó. Ví dụ thứ hai thì Thành xin nói thêm một vấn đề mà nó gây cái sốc nữa là thường xuyên có những gọi là quần chúng tự phát biểu tình yêu nước thì lại bị dẹp rất là gọn. Còn quần chúng tự phát thì ở bất cứ chỗ nào có mâu thuẫn thì quần chúng tự phát người ta lại nổi lên, trở thành một cái vũ khí đối đầu đối với nhân dân chân chính nữa. Có người nói là quần chúng tự phát là do chính quyền kia, nhưng mà ví dụ như chính quyền nó không phải, đó là dân tự bức xúc đưa lên. Nhưng mà nếu dân tự bức xúc đi mà để mà gây ra những cái cảnh bạo động như vậy thì trách nhiệm cũng thuộc về chính quyền, vấn đề mà quản lý không có tốt. Cái sự an nguy của người ta rất là nhiều, ngoài công an là bây giờ lại quần chúng tự phát rồi là giang hồ này kia nữa.
nhiều thứ tự phát quá.
Họ càng ngày càng bất an đó, nó vậy đó.
Quay lại với cái vấn đề tôn giáo và những cái hiện tượng gây sốc á, thì mình thấy cái sự kiện ở giáo xứ Mỹ Lộc, khi mà nhà cầm quyền thì họ đã bố trí hàng trăm công an, an ninh, dân phòng á, mặc thường phục, na ná cái kiểu quần chúng tự phát á, tấn công đánh đập đồng bào đây một cách rất là dã man, đã khiến cho 11 người đi bệnh viện, có những người trong tình trạng rất là nguy cấp. Cái bể nước sinh hoạt của giáo xứ ở trong nhà xứ là bị bỏ thuốc độc vào. Đồng bào giáo dân ở đây đi chợ là cứ bị cái lực lượng này ra hành hung đánh đập một cách rất là dã man, cũng là một sự đàn áp tôn giáo rất là dã man.
Rồi cái việc gần đây á, nhà nguyện Cồng Cuông cũng ở Vinh luôn, đã bị đặt bơm. Cũng là quần chúng tự phát tới nhà thờ quậy phá. Sau đó một hai tuần có hai người đi xe máy tới đó lúc 2 giờ sáng là giục bơm tự chế vào nhà thờ và nổ hư hại cái máy trước của một cái nhà nguyện đó.
Về phía chính quyền thì cái sự can thiệp của họ như thế nào?
Công an tỉnh và huyện lên điều tra. Tới lúc này thì chưa nghe tin tức điều tra ra sao.
Vâng, cũng là một sự kiện gây sốc. Cảm ơn các bạn rất nhiều đã giúp Trà My điểm lại một số sự kiện gây sốc nhất ở Việt Nam trong năm qua. Các bạn liệt kê cũng khá nhiều trên chục sự việc. Nếu mà phải bình chọn, lựa ra một cái sự kiện gây kinh hoàng nhất, chấn động nhất trong năm qua, các bạn nghĩ rằng đó là sự kiện nào?
Sự kiện người yêu nước mà bị công an an ninh đạp vào mặt là cái sự kiện gây sốc nặng ký nhất trong xã hội Việt Nam trong năm vừa qua.
Dạ, các bạn khác có đồng ý không hay là có ý kiến nào khác?
Tôi có đồng ý đó, tại cái đó là một trong những vấn đề mà tôi nêu ra lần đầu tiên mà đúng là sốc thiệt.
Thành, ý kiến của anh sao ạ?
Thầy cảm thấy là cái vấn đề đạp mặt là vấn đề mà nổi trội và sốc nhất năm.
Cùng nhau điểm lại những sự kiện gây sốc và chọn ra cái sự kiện gây sốc nhất thì suy nghĩ của người trẻ.
Người trẻ chúng ta phải làm một cách nào đó để cho cái thể chế không được chà đạp cái nhân phẩm con người, mà đặc biệt là nhân phẩm của những người thể hiện cái lòng yêu nước của mình.
Các bạn nghiệm ra được những điều gì từ những cái sự việc gây sốc này?
Cái sự kiện cái anh thanh niên đó bị viên công an đạp vào mặt, rồi chúng ta thấy là thể yêu nước là bị đạp vào mặt hoặc là bị bắt bỏ tù.
Dạ, anh Lê nghiệm ra một điều là hễ yêu nước là dễ bị hành hung. Thì người trẻ có thể làm gì để có thể bảo vệ những cái gì mình cho là chính đáng và chống lại những cái điều tiêu cực trong xã hội?
Là cái cú đạp nó gây một cái rất là sốc trong vấn đề gọi là sốc trong tâm lý của giới trẻ, khiến giới trẻ người ta nhìn nhận rất là nhiều vấn đề đằng sau cái vấn đề cú đạp đó. Nó là một sự xúc phạm trước mắt nhưng mà đằng sau cái cú đạp nó thể hiện nguyên một cái sự gọi là coi thường nhân dân, xúc phạm lên cái tinh thần tự tôn dân tộc.
Vâng, ý của anh là người trẻ nhìn vào đó có những cái suy ngẫm, mình nhận thấy những cái không hay, những cái tiêu cực thì mình có thể làm gì để có thể khắc phục được những cái điều không hay đó không ạ?
Để mà đóng góp thì thật sự nó còn rất là giới hạn ở Việt Nam. Và cái đóng góp duy nhất theo mình ở thế hệ trẻ hiện nay thì chỉ có lên tiếng nói.
Đúng, giới trẻ lên tiếng và tiếp tục lên tiếng.
Mình nói về những cái sự kiện gây sốc nhất, kinh hoàng nhất và chấn động nhất theo ghi nhận của ba khách mời của chương trình hôm nay thôi. Nhưng mà dĩ nhiên là cũng còn rất là nhiều cái sự việc khác nữa. Mình chưa có dịp mình tóm lược được hết thì mong là quý thính giả đóng góp với chương trình. Cảm ơn các bạn nhiều lắm.
Cảm ơn Trà My và xin chúc bình an hết tất cả quý thính giả của đài VOA. Bạn hãy vang lên lời ước thiêng liêng.
Chúc năm sống hòa bình hòa bình. Chúng ta vừa nghe ba thanh niên trong nước bàn về những sự kiện gây chấn động đối với giới trẻ trong năm qua. Các bạn nghe đài có ý kiến muốn đóng góp, xin vui lòng bình luận và trao đổi trên tạp chí Thanh Niên trong phần chuyên mục đặc biệt trên trang web của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ voatiengviet.com. Các bạn trẻ muốn trực tiếp thảo luận những chủ đề của tạp chí Thanh Niên Đài VOA, xin email số phone về vietnamese@voanews.com. Trà My rất hân hạnh mời các bạn tham gia. Kính chúc tất cả quý vị và các bạn một cái Tết như ý và một năm mới an lành, đầy phúc lộc. Tạp chí Thanh Niên sẽ trở lại cùng quý vị và các bạn vào giờ này tuần sau.